Ông Phạm Châu Ái là một chuyên viên tư vấn về các chiến lược ngân hàng và tài chính. Ông đi du học Thụy Sĩ trong thập niên 1960, làm việc trong ngành ngân hàng tại Thụy Sĩ, và sau 30 năm ở đó, ông đã quyết định về Việt Nam cách đây 10 năm. Trong 10 năm qua, ông Phạm Châu Ái đã làm tư vấn cho các ngân hàng nước ngoài muốn đầu tư tại Việt Nam thông qua văn phòng tư vấn có tên là CAP do ông làm giám đốc điều hành. Trong công việc này, ông có dịp quen biết và theo dõi các hoạt động ngân hàng tại Việt Nam. Thưa ông, sau gần 20 năm Việt Nam có đổi mới và sau 10 năm làm việc tại Việt Nam, ông thấy trong quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam để hội nhập vào nền kinh tế thế giới, có vấn đề nào quan trọng nhất? Và mỗi khi có dịp tư vấn cho những người lập chính sách, ông thường đưa ra lời tư vấn nào?
Trong cái quá trình mở cửa và hội nhập với kinh tế thế giới của nền kinh tế Việt Nam đó, tôi thấy có một vấn đề lớn mà nền kinh tế Việt Nam phải giải quyết để có thể bước xa hơn và mau hơn. Đó là vấn đề tư duy trong kinh doanh. Tôi nghĩ là trên nhiều mặt, nền kinh tế Việt Nam vẫn còn là một nền kinh tế commodity, một nền kinh tế hàng hóa. Cho nên những nhà quản lý cả vĩ mô lẫn những nhà kinh doanh Việt Nam vẫn chỉ chú trọng đến cái phần cứng hơn là phần mềm của một sản phẩm hoặc của một quá trình sản xuất. Về sản phẩm thì có một thí dụ như là trên thị trường quốc tế thì mình thấy là một cái áo thể thao hiệu Nike được bán với giá cả $100, nhưng giá trị hàng hóa của nó chỉ có chừng $1-2, $98 còn lại là giá trị gì? Thì cái đó là một cái điều mà những nhà kinh doanh ở Việt Nam phải suy nghĩ. Về mặt sản xuất thì phần thiết bị cũng không còn thực sự là quan trọng nữa. Việc nghiên cứu thị trường, việc tổ chức sản xuất mới là thực sự quan trọng. Thiết bị hiện đại chỉ cần có tiền là mua được, nhưng hiểu biết về thị trường và tổ chức sản xuất, có tiền cũng không mua được. Phải học hỏi, nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm, phải nỗ lực trong việc hợp lý hóa, tiêu chuẩn hóa, v.v.
Thưa ông, một trong những việc phải làm để phát triển kinh tế là cần phải hiện đại hóa công nghiệp. Theo ông thì Việt Nam đã thực hiện vấn đề hiện đại hóa công nghiệp này như thế nào?
Tôi thấy là thì trong cái 20 năm vừa qua đó, việc hiện đại hóa ngành công nghiệp, kỹ nghệ thực hiện trong cái công cuộc giai đoạn đầu cuộc đổi mới sẽ tương đối là dễ hơn với cái giai đoạn thứ hai sắp tới, khi phải thực hiện cái việc hiện đại hóa những ngành thuộc lĩnh vực dịch vụ, tài chính ngân hàng, v.v.
Ông vừa nhắc đến ngân hàng. Vậy thì với tư cách là một chuyên viên về các chiến lược ngân hàng và tài chính, trong giai đoạn phát triển sắp tới của Việt Nam, ông có nhận xét gì trong ngành ngân hàng?
Trong ngành ngân hàng Việt Nam thì tôi nhận thấy là đã phát triển nhiều, tương đối khá về mặt và nhanh về mặt hạ tầng cơ sở, chẳng hạn như những chi nhánh ngân hàng mọc đầy lên ở các thành phố tỉnh thành. Phát triển tốt về mặt thiết bị, thông tin, thí dụ như ATM, ATM, v.v. Nhưng mà về mặt chất lượng, dịch vụ, service quality, thì việc hợp lý hóa hoặc là đơn giản hóa các quy trình để phục vụ khách hàng tốt hơn thì hoàn toàn tôi chưa thấy tiến bộ nhiều. Cho nên tôi thấy các nhà lãnh đạo ngân hàng Việt Nam đó phải đổi mới ở những cái khâu như vậy thì mới có những cái sự đổi mới trong chất lượng được.
Thưa ông, vào lúc Hiệp định Thương mại song phương Việt-Mỹ tiến sang một khúc quanh mới, và trước tình hình Việt Nam sẽ gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, ông thấy ngành ngân hàng Việt Nam phải làm gì để đáp ứng và đối phó với những quốc gia cạnh tranh với Việt Nam?
Một điều quan trọng mà tôi nhận xét về cái vấn đề này đó, đối với tương lai của ngành ngân hàng Việt Nam đó, là sự lựa chọn và xây dựng một cái chiến lược phát triển lâu dài. Tôi có cảm giác là những nhà ngân hàng Việt Nam đã phát triển dựa trên việc xúc tiến hoặc là bán ra từng sản phẩm tài chính mới, chẳng hạn như là thẻ tín dụng tiêu dùng, ATM, các loại sổ tiết kiệm, v.v. Thậm chí họ sử dụng những cái khuyến mãi bằng những món quà để mà quảng cáo cho những cái sổ tiết kiệm. Cho nên tất cả những việc phát triển đó không được đặt trong một cái chiến lược dài hạn và đồng bộ. Thì với cái lịch trình mà đặt ra bởi cái thỏa thuận thương mại song phương Việt-Mỹ đó, và cái việc Việt Nam sắp sửa gia nhập WTO, thì tôi thấy là các ngân hàng Việt Nam sẽ phải cạnh tranh một cách rất quyết liệt đối với những tổ chức tài chính khổng lồ, đầy kinh nghiệm và khôn ngoan của thế giới. Cho nên cái việc mà xây dựng những cái chiến lược phát triển dài hạn phù hợp với ngành ngân hàng Việt Nam và phù hợp với mỗi một ngân hàng Việt Nam là một việc cực kỳ quan trọng để mà tồn tại và phát triển ngay trên cái thị trường của mình. Tôi rất sợ phải thấy ngành ngân hàng Việt Nam rơi vào cái tình trạng của ngành khách sạn Việt Nam hiện nay, khi những khách sạn quốc tế đã chiếm lĩnh hết những cái khách hàng mục tiêu béo bở nhất và để lại cho ngành khách sạn Việt Nam một vài khách hàng phải nói tương đối là xương sẩu. Cho nên để đáp ứng với nhu cầu xây dựng chiến lược đó của cái ngành ngân hàng Việt Nam thì tôi đã thành lập ra một cái văn phòng tư vấn, và tôi hy vọng là sẽ có thể giúp được các ngân hàng Việt Nam ra khỏi được cái tình trạng tạm gọi là ngân hàng hàng hóa, tôi tạm gọi là commodity banking.
Xin cảm ơn ông. Quý vị vừa nghe các ý kiến của ông Phạm Châu Ái, Giám đốc điều hành văn phòng tư vấn ngân hàng CAP tại thành phố Hồ Chí Minh.